Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Sáu ngày 5 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Nhận xét của Mỹ và Trung Quốc về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. Phó Tổng thống Mike Pence cáo buộc Trung Quốc nỗ lực làm suy yếu uy tín Tổng thống Donald Trump. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên công du Trung Quốc, Nga. Hà Lan chặn đứng âm mưu tấn công mạng của Nga.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi nhận xét của Mỹ và Trung Quốc về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đền thờ Nguyễn Trung Trực, tượng đài giữa lòng dân. Kế đến là tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc triển lãm Nhật Bản từ quá khứ tới hiện tại. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp du học do Trà My phụ trách. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Bà Cho Son-hui, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, người phụ trách các vấn đề vũ khí hạt nhân và đàm phán với Hoa Kỳ, đã đến Bắc Kinh hôm thứ Năm 4 tháng 10 và sau đó sẽ sang thăm nước Nga. Hãng tin Kyodo cho biết, thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin một phái đoàn quan chức Bình Nhưỡng, trong đó có bà Cho, đã lên đường sang Bắc Kinh để tham dự các cuộc đàm phán giữa Bắc Hàn và Trung Quốc, và sau đó đi Moscow dự đàm phán giữa Triều Tiên và Nga, và các cuộc đàm phán khác liên quan đến cả ba nước. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết máy bay chở bà Cho cùng 3-4 phụ tá đã đáp xuống phi trường ở Bắc Kinh vào lúc 11:35 trưa hôm 4 tháng 10. Đoàn Triều Tiên đã được các nhà ngoại giao Triều Tiên ở Trung Quốc ra đón. Dự kiến bà Cho sẽ vận động sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga giữa lúc Bình Nhưỡng lập kế hoạch thúc đẩy đàm phán với Washington về giải trừ hạt nhân. Chuyến thăm Bắc Kinh của bà Cho diễn ra giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chuẩn bị lên đường sang thăm Bình Nhưỡng. Theo kế hoạch đã định, ông sẽ tới thủ đô Triều Tiên vào ngày Chủ nhật 7 tháng 10 để dự các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với lãnh tụ Kim Jong-un. Có một số đồn đoán cho rằng các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng sẽ không diễn ra trong chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của ông Pompeo, bởi vì bà Cho đã ra đi ngay trước khi ông Pompeo đến Bình Nhưỡng. Theo mong đợi, ông Pompeo sẽ dọn đường cho cuộc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cuộc gặp thượng đỉnh sẽ diễn ra trong tương lai không xa.
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence hôm 4 tháng 10 leo thang chiến dịch gây áp lực Bắc Kinh khi tố cáo Trung Quốc hành động quân sự liều lĩnh ở Biển Đông và có những nỗ lực nhàm hiểm gây phương hại cho Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng tới. Trong bài diễn văn về chính sách, ông Pence tìm cách nhấn mạnh thêm phát biểu của ông Trump hồi tuần trước tại Liên Hợp Quốc, mà qua đó, ông Trump cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào bầu cử giữa kỳ ngày 6 tháng 11 tới đây. Cả nhân vật số 1 và số 2 của nước Mỹ đều không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho cáo buộc này. Bài phát biểu của ông Pence tại Viện Nghiên cứu Hudson đánh dấu đường lối tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc, vượt trên cả cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và bao gồm những bất đồng trong vấn đề an ninh mạng, vấn đề Đài Loan và quyền tự do hàng hải. Ông Pence cho rằng Trung Quốc đang triển khai một chiến dịch gây ảnh hưởng tinh vi nhằm thay đổi cục diện cuộc bầu cử giữa kỳ theo hướng bất lợi cho Đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump để trả đũa những chính sách thương mại thù địch với Bắc Kinh. Phó Tổng thống Pence nói, Trung Quốc đang can thiệp vào nền dân chủ của Hoa Kỳ. Và ông gọi đây là một chiến dịch toàn diện có phối hợp, hầu làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Tổng thống, cho nghị trình của Mỹ và cho những lý tưởng mà nước Mỹ trân quý nhất. Ông Pence còn cho rằng, Bắc Kinh đã huy động những nhân tố giấu mặt, các tổ chức bình phong và các cơ quan tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của Mỹ về các chính sách của Trung Quốc. Vẫn theo lời Phó Tổng thống Pence, các mức thuế của Bắc Kinh đánh lên hàng hóa Mỹ nhắm mục tiêu gây tổn hại cho các bang ủng hộ Tổng thống Trump. Những cáo buộc này gây lên thắc mắc rằng liệu Tổng thống Trump và Cộng sự có đang tìm cách đánh lệch hướng dư luận khỏi cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ 2016 hay không. Đồng thời, các cáo buộc vừa kể cũng mang Trung Quốc ra để đổ lỗi nếu Đảng Cộng Hòa của ông Trump mất quyền kiểm soát quốc hội trong kỳ bầu cử sắp tới.
Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đã đệ trình một bản dự thảo mật về việc tiến hành một cuộc phô trương lực lượng trên khắp toàn cầu nhằm cảnh cáo Trung Quốc và khẳng định Washington sẵn sàng chặn đứng và đáp trả bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào của Bắc Kinh. Hãng tin CNN đưa tin trích lời một số quan chức quốc phòng Mỹ. Bản dự thảo này khuyến nghị hạm đội Thái Bình Dương tiến hành một loạt các hoạt động kéo dài một tuần lễ trong tháng 11 tới. Các hoạt động này sẽ bao gồm những cuộc tập trận chuyên biệt ở mức độ cao, có sự tham gia của tàu chiến, máy bay chiến đấu và binh lính, nhằm khẳng định khả năng phản công tức thì của quân đội Hoa Kỳ chống lại các kẻ thù tiềm tàng trên nhiều mặt trận. Theo bản kế hoạch này, tàu chiến và máy bay chiến đấu sẽ được triển khai thực hiện chiến dịch tự do hàng hải gần vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, cũng như tại eo biển Đài Loan. Và điều đó đồng nghĩa với việc các phương tiện chiến tranh của Hoa Kỳ có thể sẽ giáp mặt quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng được CNN dẫn lời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không có ý định giao chiến với Trung Quốc và kế hoạch này mới chỉ ở dạng ý tưởng. Bản kế hoạch này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một tàu chiến Trung Quốc có những hành vi không an toàn khi tiếp cận tàu khu trục SSS Decatur của Hoa Kỳ tại khu vực quần đảo Trường Sa. Theo cựu sĩ quan hải quân Carl Schuster, hai con tàu nặng 8.000 tấn thiếu chút nữa đã va chạm khi chỉ cách nhau có 41 mét. Thời gian dự kiến diễn ra các cuộc tập trận theo bản dự thảo này rơi vào tháng 11 tới, trùng thời điểm diễn ra kỳ bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc nó sẽ có những tác động chính trị đối với chính quyền của Tổng thống Trump nếu như Trung Quốc quyết định thách thức sự hiện diện của quân đội Mỹ. Các quan chức Bộ Quốc phòng tiết lộ với CNN rằng Bộ trưởng Jim Mattis cùng với tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, sẽ cân nhắc những tác động ngoại giao của mỗi chiến dịch, đồng thời tính toán những rủi ro có thể gặp phải do sự thay đổi đột ngột kế hoạch triển khai quân và liệu nó có làm suy yếu sự hiện diện quân sự của Mỹ tại một vài khu vực khác, ví dụ như Trung Đông hay không. Ngũ giác đài cũng như phía Hải quân Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về bản kế hoạch này. VOA hiện cũng chưa thể xác minh tính xác thực của bản dự thảo mà CNN đưa tin.
Nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa biên giới hàng đầu đối với Hoa Kỳ và các lợi ích của Mỹ ở nước ngoài. Theo lời Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc John Bolton, tuyên bố ngày 4 tháng 10, trong lúc trình bày sách lược chống khủng bố của Mỹ, vốn cũng chú trọng tới Iran. Trong bài phát biểu, ông Bolton còn nhấn mạnh rằng Mỹ cũng đối mặt với các đe dọa từ Iran và cho biết mục tiêu của chính quyền Tổng thống Trump là buộc tất cả các nước nhập khẩu dầu thô của Iran ngừng đặt hàng từ nước này. Hoa Kỳ có kế hoạch áp đặt chế tài mới lên lĩnh vực dầu của Iran ngày 4 tháng 10 nhằm chặn đứng sự can dự của Tehran vào các cuộc xung đột tại Iraq và Syria, đưa Iran tới bàn thương thuyết về chương trình phi đạn đạn đạo. Ông Bolton, người cổ suý quyết định của Tổng thống Trump hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran và tạo áp lực tối đa lên Tehran, cho rằng việc Mỹ tái áp đặt chế tài đang tạo áp lực lớn cho giới lãnh đạo Iran.
Tòa Bạch Ốc đã nhận báo cáo của cơ quan điều tra liên bang gọi tắt là FBI về cáo buộc tấn công tình dục nhắm vào ứng viên tòa án tối cao Brett Kavanaugh và đã chuyển báo cáo này cho Thượng viện, theo bản tin của Reuters. Báo Wall Street Journal dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vụ việc nói rằng Tòa Bạch Ốc không thấy có thông tin mới nào trong báo cáo khả dĩ có thể củng cố những cáo buộc chống ông Kavanaugh. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, người đứng đầu Ủy ban Tư pháp Thượng viện, viết trên Twitter rằng ông và thành viên cao cấp nhất bên đảng Dân Chủ đã đồng ý để các nghị sĩ thay phiên nhau nghiên cứu nội dung của bản báo cáo của FBI. Một nguồn tin nói với Reuters rằng các nhân viên của Ủy ban Tư pháp sẽ báo cáo với các thành viên đảng Cộng hòa vào lúc 10 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ. Nguồn tin cho biết thêm là báo cáo của FBI không chứa đựng những thông tin thuộc loại bom tấn nào. Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI gửi báo cáo cho Tòa Bạch Ốc và Thượng viện vài giờ sau khi thủ lãnh khối đa số tại Thượng viện Mitch McConnell đề ra những bước vào đêm thứ Tư 3 tháng 10 để xúc tiến, thúc giục, biểu quyết để chuẩn thuận ứng viên, một giờ sau khi Thượng viện triệu tập vào ngày thứ Sáu 5 tháng 10. Ông McConnell đã đề trình kiến nghị cho một cuộc biểu quyết đặc biệt theo quy định số 22 của Thượng viện Mỹ. Nếu kiến nghị của ông được chấp thuận, cuộc tranh luận sẽ được giới hạn trong vòng 30 giờ trước cuộc biểu quyết để chuẩn thuận ứng viên Kavanaugh. Sau khi đệ trình kiến nghị, các nhà lập pháp phải chờ một ngày lập pháp trước khi tiến hành biểu quyết theo các quy định của Thượng viện. Và như vậy, cuộc biểu quyết sớm nhất sẽ diễn ra vào sáng thứ Sáu, 5 tháng 10. Báo cáo của FBI là tài liệu riêng tư và chỉ có các thượng nghị sĩ mới được phép tiếp cận báo cáo này. Họ phải đọc tài liệu đó trong một căn phòng đặc biệt được bảo vệ an ninh ở Điện Capitol. Hiện chưa rõ liệu báo cáo này sẽ được công bố cho công chúng xem hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để Quốc hội bầu vào chức Chủ tịch nước là theo quy định của hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo vào chiều ngày 4 tháng 10. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, sau khi phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP đặt câu hỏi về sự kiện ứng cử ông Trọng giữ chức Chủ tịch nước ảnh hưởng thế nào tới chính sách ngoại giao của Việt Nam với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, bà Hằng đã trả lời rằng, tại hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, theo quy định và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đảng đã nhất trí giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, theo quy định của Hiến pháp, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trước đó, trong ngày, ông Trọng là ứng cử viên duy nhất được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý 100% giới thiệu cho Quốc hội để bầu vào chức Chủ tịch nước trong kỳ họp tới, khai mạc vào ngày 22 tháng 10. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào ngày 21 tháng 9, Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, hiện đang giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới. Vấn đề nhất thể hóa hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đang gây ra nhiều tranh luận. Trong lúc các lãnh đạo, cựu lãnh đạo Việt Nam đồng loạt lên tiếng ủng hộ nhất thể hóa và ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đủ uy tín và điều kiện, trong sạch, liêm khiết để kiêm luôn chức vụ Chủ tịch nước, thì nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngại về việc một lãnh đạo đảm nhận hai vai như thế này. Theo nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Isaac Yukov Isaac ở Singapore, thì việc nhất thể hóa hai chức vụ này không tạo ra bất kỳ tác động nào đối với tình hình kinh tế và môi trường kinh doanh của Việt Nam. Nhưng cấu trúc quyền lực tập trung sẽ làm cho hệ thống chính trị Việt Nam trở nên đơn nhất và ít đa nguyên hơn, ông Hiệp viết trên trang nghiên cứu quốc tế. Hãng thông tấn AP dẫn lời một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, tiến sĩ Lê Đông Doanh nói rằng nhất thể hóa là hợp lý nhưng cần phải có cơ chế kiểm soát quyền lực. Nếu được Quốc hội bầu chọn trong kỳ họp tới, ông Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi, sẽ trở thành lãnh đạo thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Hồ Chí Minh giữ hai chức vụ cùng một lúc.
Tổng Bí thư Trọng kiêm Chủ tịch nước, góc nhìn từ Trung Quốc và Mỹ. Một chuyên gia người Mỹ nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang học theo mô hình của ông Tập Cận Bình, trong khi một nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng Đảng trưởng của Việt Nam không thân Bắc Kinh và không có ai khác phù hợp hơn ông Trọng để đảm nhiệm đồng thời cả hai vị trí đứng đầu đất nước. Đánh giá của hai nhà nghiên cứu kỳ cựu về Việt Nam của Mỹ và Trung Quốc được đưa ra sau Hội nghị Trung ương 8 hôm 3 tháng 10, thống nhất 100%, giới thiệu ông Trọng ra Quốc hội để bầu làm Chủ tịch nước, nhất thể hóa hai vị trí trong tứ trụ. Ông Murray Hebert, chuyên gia cấp cao về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS ở thủ đô Mỹ, nơi ông Trọng từng tới phát biểu nhân chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ năm 2015, cho rằng đó là một bước đi đáng chú ý và phá vỡ truyền thống. Khi được hỏi thêm rằng liệu ông Trọng có phải đang thâu tóm quyền lực và ít nhiều đã thành công hay không, ông Murray nói đúng. Việc ông ấy có thể chống trả bất kỳ thách thức nào đối với vị trí Tổng Bí thư tại kỳ đại hội của Đảng lần trước, tháng 1 năm 2016, đã cho thấy sự nổi trội của ông ấy. Chuyên gia về Đông Nam Á nói, dường như trong những năm gần đây, ông ấy nắm quyền tối thượng và việc ông ấy được giới thiệu kiêm thêm chức chủ tịch nước cho thấy rằng ông ấy đã củng cố quyền lực của mình. Vậy ý kiến của nhiều cư dân mạng của Việt Nam cho rằng ông Trọng đang học Tập Trung Quốc. Ông Murray nói rằng ông không biết liệu ông Trọng có theo chân ông Tập Cận Bình hay không, nhưng rõ ràng là ông ấy đang học theo mô hình của ông Tập. Trung Quốc lâu nay đã gộp chức chủ tịch và tổng bí thư làm một. Ông Trọng cũng làm theo ông Tập trên một số mặt trận, đặc biệt là cuộc chiến chống tham nhũng và trấn áp các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền cũng như những người chỉ trích các chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam, chuyên gia Murray nói thêm. Dù vấp phải chỉ trích của nhiều nước phương Tây và các tổ chức quốc tế, Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam những người bất đồng chính kiến mà chỉ bắt giam những ai vi phạm pháp luật. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8 hôm 2 tháng 10, ngoài việc nêu các vấn đề nóng bỏng của đất nước, ông Trọng nói rằng các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, chính trị tiếp tục chống phá với nhiều phương thức thủ đoạn mới. Trả lời Đài tiếng Hoa Kỳ bằng tiếng Việt, tiến sĩ Phan Kim Nga, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng bà không ngạc nhiên về việc Tổng Bí thư Trọng kiêm nhiệm Chủ tịch nước vì theo bà Việt Nam đã thí điểm nhiều năm ở cơ sở về việc người đứng đầu đảng kiêm thủ trưởng hành chính. Hiện nay là thời cơ thực hiện kết quả thí điểm tốt nhất. Việc này không phải là tiêu chí Việt Nam học tập Trung Quốc. Việt Nam đã học Trung Quốc từ ngày xưa về đổi mới, bắt đầu từ năm 1986, bà Nga nói. Theo những quy định về người đảm bảo chức vụ chủ tịch, cũng như truyền thống về phân bổ quyền lực của Việt Nam, giờ này không ai khác phù hợp với điều kiện và truyền thống làm chủ tịch ngoài ông Trọng. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng ông Trọng thân Trung Quốc, bà Nga trả lời, ông Trọng cũng như tất cả các lãnh đạo của Việt Nam, họ chỉ quan tâm về lợi ích của Việt Nam. Sở dĩ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý ông Trọng làm chủ tịch vì mọi người cho rằng điều này phù hợp với lợi ích quốc gia của Việt Nam. Về kinh nghiệm bài học của Trung Quốc, bà Nga cho rằng trên cương vị mới, ông Trọng có thể học nước láng giềng phương Bắc việc quản lý tốt đảng viên và cán bộ, kết hợp chặt chẽ lợi ích của nhân dân với lợi ích của đảng. Một ngày sau khi quyết định được công bố, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời báo chí nước ngoài trong buổi họp báo thường kỳ hôm 4 tháng 10 rằng việc đề cử ông Trọng là theo nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Trong khi đó, trong một bài phân tích, giáo sư Can Thayer, chuyên gia về Việt Nam nhận định rằng việc đó sẽ làm suy yếu nếu không nói là làm xói mòn việc kiểm soát quyền lực lẫn nhau đã có kể từ khi thông qua Hiến pháp năm 1992.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 3 tháng 10 ký một nghị định về việc tổ chức năm chéo nước Nga và Việt Nam 2019, theo hãng tin Sputnik. Việc tổ chức năm của Liên bang Nga tại Việt Nam và năm của Việt Nam tại Liên bang Nga là nhằm mục đích phát triển hơn nữa mối quan hệ Nga-Việt, hãng tin của Nga cho hay. Tổng thống Putin cũng chỉ định Phó Thủ tướng Maxim Akimov là người đứng đầu ban tổ chức năm nước Nga tại Việt Nam. Các thành viên trong ban còn bao gồm đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác văn hóa quốc tế Mikhail Svikhoi, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Nga Andriy Andrianov, Thứ trưởng Ngoại giao Inor Mogulov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin và một số lãnh đạo cấp cao khác. Năm chéo Nga-Việt-Việt-Nga là một trong những nội dung được đề cập tới trong tuyên bố chung của Việt Nam và Nga trong chuyến thăm Nga của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng trước. Trong đó, ông Trọng và ông Putin nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của việc chuẩn bị kỹ lưỡng các hoạt động cho sự kiện góp phần đẩy mạnh hợp tác song phương này, theo báo Tiền Phong. Tin cho hay ngân quỹ dành cho việc tổ chức năm Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ được lấy từ ngân sách Liên bang Nga.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Một cựu lính hải quân Mỹ cư ngụ tại tiểu bang Utah đã thừa nhận gửi 4 bì thư có chứa độc chất ricin tới cho Tổng thống Donald Trump và các thành viên nội các của ông, theo thông tin của nhà chức trách cung cấp trước tòa. Ông William Clyde Allen, 39 tuổi, thú nhận hành vi của mình với các nhà điều tra sau khi bị bắt tại nhà riêng nằm ở phía bắc thành phố Salt Lake. Theo tài liệu được cung cấp tại một tòa án liên bang Utah, nghi phạm cho hay đã mua hạt thầu dầu và gửi chúng kèm theo các phong thư. Vẫn chưa rõ động cơ của Allen là gì, và hiện người này đang bị giam giữ với $25,000 tiền bảo lãnh. Các nhân viên điều tra tiểu bang đang phối hợp cùng với FBI cho hay những bị thư chứa hạt thầu dầu được gửi đi hồi tuần trước, với người nhận lần lượt là Tổng thống, Giám đốc FBI Christopher Wray, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Tư lệnh tác chiến Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc John Richardson. Các giới chức cho biết những bị thư này đã bị chặn lại và không ai bị thương trong vụ việc. Theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh, hạt thầu dầu có thể gây tổn thương nếu nuốt phải. Cả 4 bị thư đều dương tính với chất ricin. Theo thông tin từ phía Hải quân, nghi phạm Allen từng phục vụ trong lực lượng này từ năm 1998 đến năm 2002. Người này có một tiền án về tội lạm dụng trẻ em và cố ý tấn công qua vũ khí. Cảnh sát thành phố Logan, Tyson Burke, cho biết hồi năm ngoái Allen từng gửi một bức thư đe dọa nạc danh đến lực lượng không quân. Tuy nhiên, các viên chức quân đội không tin Allen có khả năng thực hiện điều đó. Thống đốc bang Utah Gary Herbert cũng từng nhận được một bức thư của Allen hồi tháng 7, đổ lỗi cho ông về những vấn đề sức khỏe mà vợ của Allen đang gặp phải.
Các giới chức Hà Lan đã phá vỡ một âm mưu của các cơ quan tình báo Nga hồi tháng 4, định thực hiện một cuộc tấn công mạng nhắm vào tổ chức cấm vũ khí hóa học. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Anke Bilevel cho biết, tại một buổi họp báo ở La Hay, Bộ trưởng Bilevel kêu gọi Nga hãy chấm dứt các hành động trên mạng nhằm mục đích phá hoại các nền dân chủ phương Tây. Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Hà Lan cho biết 4 người Nga đã tới Hà Lan vào ngày 10 tháng 4 và bị bắt với nhiều thiết bị theo dõi tình báo tại một khách sạn ngay bên cạnh trụ sở của tổ chức cấm vũ khí hóa học, gọi tắt là OPCW. Vào thời điểm đó, OPCW đang tìm cách xác minh chất hóa học được dùng trong vụ tấn công hồi tháng 3 ở Salisbury, nước Anh. Nạn nhân là Sergei Skripal, một cựu điệp viên Nga và cô con gái của ông tên là Julia. OPCW lúc đó cũng đang tìm cách xác minh một chất hóa học được dùng trong một cuộc tấn công ở Douma, ở Syria. 4 người Nga ở Hà Lan bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 4 và bị trục xuất về Nga, theo Thiếu tướng Ono Ayström của Hà Lan. Họ đã lên kế hoạch để tới một phòng thí nghiệm ở Spies, Thụy Sĩ, được OPCW dùng để phân tích các mẫu vũ khí hóa học. Tướng Ayström còn cho biết tình báo quân đội Nga hoạt động mạnh ở Hà Lan vì đó là nơi mà nhiều cơ quan quốc tế đặt trụ sở. Anh cũng đưa ra lời cáo buộc tương tự đối với tình báo Nga. Hôm 4 tháng 10, chính phủ Anh nói tình báo quân sự Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm gây hại cho nền dân chủ phương Tây bằng cách gieo rắc hoang mang khắp nơi từ các cuộc bầu cử năm 2016 tại Hoa Kỳ cho tới cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu. Trong một tài liệu đánh giá mối nguy này dựa trên điều tra của Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh, tình báo quân đội Nga gọi tắt là GRU, được coi là một kẻ tấn công mạng độc hại, sử dụng một mạng lưới tin tặc để gieo rắc bất hòa trên toàn thế giới. Các nhà điều tra Anh nói hầu như chắc chắn 100% là tình báo quân đội Nga đứng đằng sau các cuộc tấn công vào Bad Rabbit và Cơ quan chống doping thế giới vào năm 2017, cuộc tấn công mạng vào Ủy ban Dân chủ Toàn quốc của Mỹ năm 2016, và đánh cắp các email từ một đài truyền hình có trụ sở ở Anh vào năm 2015. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên rằng các cáo buộc của Anh là sản phẩm của người có trí tưởng tượng phong phú. Dù không khét tiếng như cơ quan tình báo KGB một thời hùng mạnh của Liên bang Xô Viết, tình báo quân đội Nga đóng vai trò chính trong một số sự kiện lớn nhất trong thế kỷ qua, từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba cho tới việc thôn tính Crimea.
Hôm 3 tháng 10, NASA đã tìm cách trấn an về những đồn đoán rằng lỗ nhỏ phát hiện một bên tàu vũ trụ của Nga trên trạm không gian quốc tế là do bị phá hoại. Một tuyên bố ngắn phát đi từ trụ sở chính của NASA ở thủ đô Washington nói rằng ông Dmitry Rogozin, tổng giám đốc của cơ quan không gian Nga Roscosmos, hồi trong tuần đã công khai bác bỏ nguyên nhân của lỗ hổng là do lỗi trong tiến trình chế tạo. NASA nói thêm, kết luận này không nhất thiết có nghĩa là lỗ hổng được tạo ra một cách cố ý hoặc với ý định xấu. Tuyên bố của NASA nói tiếp, chương trình trạm không gian quốc tế đang dự kiến lập kế hoạch cho một cuộc đi bộ vào không gian vào tháng 11 để thu thập thêm thông tin. Theo trang mạng space.com, Roscosmos và NASA đã mở cuộc điều tra riêng về lỗ hổng rộng 2 mm được phát hiện vào cuối tháng 8 bên ngoài thân tàu Soyuz của Nga đang cập cảng trạm không gian quốc tế. Vụ rò rỉ không khí được phát hiện vào ngày 29 tháng 8 sau khi áp lực giảm nhẹ trên trạm. Sau đó một lỗ rộng 2 mm được phát hiện trên tàu Soyuz. Tàu Soyuz đã neo đậu tại trạm không gian quốc tế từ tháng 6 và sẽ ở đó cho đến tháng 10. Lỗ hổng giờ đây đã được vá thành công. Và bởi vì lỗi này không nằm trong một module sẽ được đưa về trái đất, nên sẽ không ảnh hưởng gì đến chuyến trở về trái đất của các phi hành gia vào tháng 12 năm nay. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đền thờ Nguyễn Trung Trực, tượng đài giữa lòng dân.
Về Rạch Giá, nhiều người nhớ đến hai câu thơ Hỏa Hồng, Nhật Tảo, Anh Thiên Địa, Kiếm Bạc, Kiên Giang, Khắp Quỷ Thần của danh sĩ Huỳnh Bản Đạt đã ngợi ca trong bài Điếu Nguyễn Trung Trực. Dân chúng đã lập đền thờ ông Nguyễn Trung Trực, người khi đầu rơi khỏi cổ đã nói một câu làm chấn động lòng người. Bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh tay. Bà Tâm, người giữ đền thờ cho biết.
Ông ở đây đó, cái ngôi đình này ở đây đó, thì là lúc ông đóng quân.
Bên đây là thờ ông Nguyễn Hiền Điều,
cũng là cái vị tướng cũng đánh trận chung với ông Trương Công Định rồi đó. Thì khi về giếng Cây Trăm đó, ông mới bị chặt đầu tại đó.
Sinh thời ông Nguyễn Trung Trực giỏi võ nghệ, từng lập nhiều chiến tích dưới trướng Bình Tây đại nguyên soái Trương Định. Người dân ở đồng bằng sông Cửu Long xem ông Nguyễn Trung Trực như một vị thần có công trạng lớn với đất nước. Đặc biệt, ngư dân Kiên Giang tin rằng ông là một vị thần che chở họ trong những lúc mưa to sóng lớn, phù hộ cho họ được những chuyến đi biển trĩu nặng cá tôm. Bà Đặng Thị Triều, người dân địa phương kể.
Tôi lâu lắm rồi, đó hồi ba tôi còn chống đạn.
Bà Riều năm nay đã 93 tuổi. Trong câu chuyện kể của bà, ngôi đình này có lâu lắm rồi. Từ nhỏ bà đã thấy và giờ không còn nhớ nổi bắt đầu thờ ông từ lúc nào. Bà Tâm, người giữ đền, tiếp lời.
Trước cô mới về là đình còn lá. Rồi cô về tới giờ thì nó trùng tu lần lần. Là năm 91 đó bắt đầu sửa chữa. Sửa chữa lần lần. Lúc mà cô khoảng mười mấy tuổi đó, cô đi ngang đây là cô thấy cái đình đã có rồi. Rồi cô về đây là năm nay 30 mấy năm. Ba mấy năm cô ở đây để mà lo hương khói cho ông.
Sau khi ông Nguyễn Trung Trực bị xử chém ngày 27 tháng 10 năm 1868 tại Pháp Trường Rạch Giá, những người dân yêu kính ông đã bí mật thờ ông trong đền thờ Nam Hải Đại Tướng Quân. Ban đầu, đây chỉ là một ngôi đền nhỏ bằng gỗ, mái lợp lá do dân chài dựng. Qua nhiều lần trùng tu, ngôi đền vẫn giữ lối kiến trúc theo kiểu truyền thống, bao gồm chánh điện Đông Lan và Tây Lan. Bà Tâm cho biết thêm.
Ông có vợ, thì theo cái sử để lại đó, thì ông có vợ, có con, nhưng mà khi đánh ở Phú Quốc á, bị Pháp nó dây, thành ra hy sinh hết cả gia đình. Có một vài lần lên đây thăm, thì có nói là trong cái dòng tộc của ông, thì cũng mong là ông vẫn còn con cháu chích để nấu ngôi.
Cùng với nhiều công trình thờ tự trên khắp miền Tây Nam Bộ, vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã đi vào lịch sử, đã đi vào tâm cảm người dân Nam Bộ như một tượng đài của vị nhân thần.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về cuộc triển lãm Nhật Bản từ quá khứ tới hiện tại.
Một cuộc triển lãm về nước Nhật vừa được mở cửa chào đón du khách tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, khách tham quan sẽ tìm thấy hình ảnh của nước Nhật xa xưa vào cuối thế kỷ thứ 19, trong đó có rất nhiều hình ảnh tương đồng, gợi nhớ đến những vùng thôn quê Việt Nam. Đó có thể là những thửa ruộng bậc thang ở khu vực miền núi phía Bắc, hay những đồi cát trải dài ở các vùng biển miền Trung. Du khách cũng sẽ tìm thấy hình ảnh một nước Nhật đổ nát, cơ cực với rất nhiều mất mát, khó khăn sau đệ nhị thế chiến, hay một nước Nhật hiện đại với rất nhiều đổi thay, những giá trị truyền thống đang bị thách thức với những người già cô đơn trong tuyệt vọng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ông Neil Lewis, cư dân tại Washington DC, Hoa Kỳ nói:
Có rất nhiều đề tài, cách thể hiện và kỹ thuật chụp ảnh khác nhau trong triển lãm này. Thật không ngờ cách đây nhiều thập niên trước, thậm chí là cả thế kỷ, các nghệ sĩ đã tìm ra những cách thể hiện và kỹ thuật ấy. Riêng tôi ấn tượng nhất đối với những hình ảnh về nước Nhật sau Đại chiến thế giới lần thứ hai trong triển lãm này, bởi nó khác xa với nước Nhật hiện nay.
Bên cạnh đó thì triển lãm cũng dành một không gian riêng giới thiệu về kỹ thuật in Nhật Bản trong thời đại của máy ảnh kỹ thuật số hiện nay. Không gian triển lãm này giới thiệu hàng chục tác phẩm đồ họa của nhiều tác giả và nhà in khác nhau, mà phần lớn đã được thực hiện cách đây nhiều thập niên bằng kỹ thuật in truyền thống, có nội dung phản ánh đời sống và phong cảnh nước Nhật nói chung. Tất cả đều đem lại cho du khách về một hình ảnh nước Nhật truyền thống và đầy sâu lắng của quá khứ.
Thông qua hàng chục tác phẩm đồ họa được giới thiệu trong triển lãm này thì du khách sẽ có cảm nhận về một nước Nhật đầy màu sắc và cũng không kém phần lãng mạn, khác hẳn với những tác phẩm nhiếp ảnh thông thường. Đó cũng là lý do vì sao mà công nghiệp in tại Nhật Bản lại đặc biệt phát triển trong thời đại công nghệ số ngày hôm nay.
Triển lãm cũng dành một không gian giới thiệu tới du khách những thước phim tài liệu về Nhật Bản những năm sau chiến tranh thế giới lần thứ hai với khá nhiều câu chuyện ấn tượng. Tựu chung có thể nói triển lãm đã cho người xem một cái nhìn rất khác về đất nước Nhật Bản. Bởi khác xa với những hình ảnh giàu có hào nhoáng của hiện tại, thì trong quá khứ, nước Nhật đã từng vô cùng nghèo khó, con người đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Triển lãm mở cửa hoàn toàn miễn phí, thậm chí liên tục có các chương trình thuyết minh miễn phí theo giờ cho các du khách tới tham quan.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp du học do Trà My phụ trách. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ. Hàng tuần mỗi buổi tối thứ hai từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở Washington DC. Chương trình ngày hôm nay có một vị khách mời đặc biệt thay vì là giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn như chúng ta vẫn thường gặp hàng tuần. Ngày hôm nay chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt, đó là anh Nguyễn Ngọc Lễ. Anh đến đây với một cái kinh nghiệm mà có thể chia sẻ đến quý vị và các bạn khi chúng ta nói về một loạt các dạng học bổng khác nhau dành cho du học sinh Việt Nam cũng như là quốc tế. Xin chào anh Lễ, cảm ơn anh.
Trà My.
Cảm ơn anh dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Dạ, trong suốt thời gian qua thì Trà My cùng với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn đã giới thiệu rất nhiều về những học bổng nghiên cứu cũng như là những cái thực tập sinh, những cái suất để cho sinh viên Việt Nam có thể có cơ hội thực tập để lấy thêm kinh nghiệm. Và Trà My mời anh Lễ đến đây là vì anh là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nói về học bổng nghiên cứu thì anh Lễ cũng đã có kinh nghiệm rất là xứng đáng, rất là có giá của Fulbright. Và nói về học bổng thực tập sinh thì anh cũng là một người đã trải qua hai suất thực tập sinh ở Mỹ. Vừa rồi thì chúng ta có giới thiệu về Fulbright cũng như là CSIS. Thì anh Lễ đây là người đã từng nhận được suất học bổng của Fulbright trong 2 năm học ở Mỹ. Và sau đó thì anh lại tiếp tục có được những cái suất thực tập sinh với CSIS, tức là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Hoa Kỳ, mà quý vị đã có dịp tìm hiểu cùng giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trong 2 tuần gần đây. Và sau đó thì anh cũng có thêm một suất thực tập sinh với Stimson, cũng là một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng khác ở Mỹ. Và cái major, tức là cái ngành chính mà anh theo đuổi trong suốt những cái quá trình học tập ở Mỹ, đó là về Đông Nam Á, đặc biệt là về Việt Nam và vấn đề Biển Đông, phải không ạ? Dạ, bây giờ xin anh giới thiệu một chút xíu cho Trà My được biết là cái học bổng Fulbright á, là khi mà anh nhận được đó là lúc đó anh đang ở đâu và tìm kiếm bằng cách nào?
Thứ nhất là tôi cũng xin cải chính một chút là tôi cái chuyên ngành của tôi không phải là về Việt Nam và Đông Nam Á, mà chuyên ngành rộng của tôi là chính trị châu Á Thái Bình Dương, và tập trung vào major là về chính trị Trung Quốc và có một phần về chính trị Việt Nam và về Biển Đông, tranh chấp Biển Đông. Thì về câu hỏi của chị Trà My đó, thì Lúc mà tôi xin học bổng Fulbright là năm 2015. Lúc đấy là tôi không ở trong nước và tôi đang ở nước ngoài, nên tôi đang làm việc ở nước ngoài. Cụ thể đây là Thái Lan, và lúc đó là tôi hoàn toàn tức là độc lập, và tôi hoàn toàn là tự thân của mình để mà xin cái học bổng này. Tức là lúc đó tôi không có một cái người nào hướng dẫn, hay cũng không có một bạn bè nào đi trước để mà hỏi han kinh nghiệm, và tôi cũng phải tự tìm tòi mà tự mình mà làm tất cả các thủ tục để mà xin học bổng Fulbright vào lúc đó.
Vâng, mình biết là học bổng Fulbright đó, nó có nhiều cái con đường để tìm tới học bổng Fulbright, có thể là qua trường học, có thể là qua cơ quan nơi mà mình làm việc, mình công tác và được cái sự tín nhiệm và được sự giới thiệu, mà cũng có thể là tự thân mình có thể tự đứng ra một ứng viên độc lập và xin được cái học bổng Fulbright nếu mình có đủ tiềm năng, có đủ cái khả năng. Thì anh Lễ là chọn con đường thứ ba, tức là xin một cách độc lập. Vì sao, bằng cách nào mà anh biết được những cái ngõ ngách nào đi tới những cái nguồn thông tin mà mình có thể xin được cái học bổng Fulbright?
Học bổng Fulbright đó, nó thứ nhất là tôi cũng nói rõ ở đây là nó không phải là cho những sinh viên mới ra trường, mà phải cho những người đã có kinh nghiệm ít nhất đi làm ít nhất 2 năm và đi học cái bậc cao hơn là bậc thạc sĩ và cao hơn nữa là tiến sĩ. Ở Việt Nam thì chưa có, những nơi khác thì có. Thì cái học bổng này là học bổng thường niên, năm nào nó cũng mở vào cuối tháng 12 năm sau, và nó mở hồ sơ đến thời hạn tháng 4 là cái thời hạn cuối để mà nộp hồ sơ. Thì nó là học bổng thường niên, mọi thông tin nó đều có sẵn ở trên website của nó,
website
và
của
qua báo đài. Dạ vâng, qua báo đài. Thì những cái đó thì mình có thể tiếp cận rất là dễ dàng, dù mình ở bất cứ nơi đâu, dù mình ở Việt Nam, ở trong nước hay ngoài nước, gì thì mình cũng có thể tiếp cận được. Cho nên không có khó khăn gì khi mà đối với một người mà không ở trong nước mà có thể apply được cái học bổng này.
Không khó khăn để thấy được cái thông tin để mà xin.
Vâng.
Nhưng mà cái trang web của Fulbright mà anh Lễ đã tìm đến nó tên là gì?
Nó cũng hơi khó, thì bây giờ cũng bạn cứ các bạn cứ lên cái trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đó, thì trong đó bạn phải tìm vào những cái đường dẫn đó, thì nó sẽ có. Bây giờ nếu nói đến thì thực ra tôi không thể nào nhớ nổi, tại vì nó rất là dài.
Không phải là Fulbright.com đơn giản như
không
vậy.
Không phải.
Trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam có rất là nhiều những cái suất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam họ giới thiệu, thì quý vị có thể tìm ở trên đó. Và hàng năm có nhiều suất học bổng khác nhau, trong đó có học bổng Fulbright.
Học bổng Fulbright là có đồng ý là có nhiều suất học bổng khác nhau, nhưng học bổng Fulbright là một trong những học bổng gọi là lâu đời nhất và danh tiếng nhất, và rất nhiều người ở Việt Nam đều mong muốn apply được cái học bổng này.
Vì sao? Ngoài cái chuyện là nó uy tín, mà về những cái khoản trang trải và cũng như là những cái gọi là ưu điểm của nó so với những học bổng khác, lợi
thứ nhất là nó là học bổng toàn phần, nó trang trải toàn bộ những cái tất cả chi phí và bạn không cần phải lo gì hết. Và thứ hai nữa là nó một cái network rất là rộng lớn, không những Fulbright ở nước bạn mà hệ thống Fulbright trên toàn thế giới. Và nó không những là học bổng để bạn đi học mà còn là trao đổi văn hóa nữa, tức là trong cái thời gian bạn học ở nước Mỹ họ còn tạo những cơ hội để bạn trải nghiệm về cuộc sống và văn hóa của nước Mỹ. Cho nên là nhưng mà có một cái điều là nó không dành cho những ngành gọi là những ngành khoa học xã hội, những ngành khoa học tự nhiên, những ngành toán và kỹ thuật thì Fulbright nó không cấp.
Không,
nó chỉ cho những ngành khoa học xã hội mà thôi.
Vâng.
Cho nên các bạn lưu ý, nhưng các bạn nào mà có ước mơ mà đi học về những cái ngành khoa học kỹ thuật đó thì nên tìm học bổng khác, chứ Fulbright nó không tài trợ cho cái ngành đó.
Tức là ngoại trừ những cái ngành khoa học tự nhiên, những cái ngành STEM về khoa học, ví dụ như là kỹ thuật, ví dụ như là y, hóa sinh vân vân là không có. Thì Fulbright chỉ dành cho những ngành khoa học xã hội nhân văn thôi, đúng không?
Dạ đúng rồi, những ngành như là giáo dục hay là báo chí, hay là như cái ngành của tôi học là ngành quan hệ quốc tế, hay là ngành y tế, mấy năm trước cũng có ngành y tế công cộng, gọi là ngành public, gọi là ngành business administration,
quản trị kinh doanh.
Đó.
Vâng. Dạ. Nhưng mà anh nói là nó trang trải toàn bộ, đó là những cái chi phí nào mà được trang trải trong Fulbright?
Nó sẽ trang trải, tuy nhiên là bạn không cần phải bỏ ra cái tiền, nó chỉ có cái chi phí ban đầu là khi mà bạn bỏ ra, bạn lấy cái điểm TOEFL. Tôi không biết bây giờ họ còn giữ TOEFL hay không, chuyện IELTS. Ngoài ra toàn bộ cái chi phí khác, từ chi phí học phí 2 năm học, chi phí sinh hoạt gọi là stipend hàng tháng cho bạn sử dụng, chi phí vé máy bay, rồi bảo hiểm y tế, tất cả các thứ, rồi những
thuê
cái chi phí
nhà.
Thêm mướn nhà thì họ bao gồm trong cái stipend. Và tùy thuộc vào các thành phố trong nước Mỹ nào bạn được đến thì họ sẽ cung cấp cái mức sống cho bạn vừa đủ trong cái thành phố đó. Cho nên có sự chênh lệch giữa các giữa các sinh viên Fulbright khác nhau. Ở một sinh viên ở Fulbright ở New York thì sẽ nhận được nhiều tiền hơn là một sinh viên ở thí dụ Oklahoma chẳng hạn.
Dạ, nhưng mà trung bình đó một tháng là họ cung cấp cho mình bao nhiêu về cái khoản sinh hoạt phí đó?
Hồi đó tôi học ở San Diego đó, thì họ cấp cho tôi cỡ hơn 2.000 đến 2.100 một tháng, là bao gồm cả chi phí anh có thể thuê mướn nhà và sinh hoạt, ngoài cái chi phí tiền học là là họ cho lo. Riêng rồi chi phí sách vở họ còn cho riêng một khoản nữa. Cứ mỗi một học kỳ hay một sáu tháng gì đó họ cho một cái khoản tiền riêng để mình mua sách vở nữa.
Vừa đủ để trang trải sách vở luôn, không có phải lo cái gì hết.
Không phải lo. Và tôi nghĩ là nếu mà mình mức sống nó có thể chấp nhận được, những cái bạn ở New York cũng có thể nhận đến được 2,000, 2,300. Ở Washington DC cũng có thể nhận được cái cỡ đó.
Tiền ăn ở luôn và cái tiền mà mình vận chuyển chi phí đi lại các thứ.
Vâng. Đúng rồi, khi mà mình qua đây đó thì chi phí hành lý đồ đạc thì họ cho mình cái gọi là cái allowance. Và khi mình về nước thì họ cũng cho mình cái allowance đó để mình đem đồ về nữa. Cho nên là học bổng này về chi phí thì nó rất là tốt ở chỗ đó. Và về cái prestige, về cái uy tín của nó đó thì nó rất là...
Anh Lễ vừa nhắc tới allowance, tức là cho luôn cả cái khoản chi phí để mà mình có thể là dọn nhà và không dọn tới học ở nước Mỹ, và sau khi mình học xong mình dọn về Việt Nam cũng có cái chi phí để mà gửi đồ về, phải không?
Đúng vậy.
Cộng thêm cái vé máy bay 2 chiều.
Đúng vậy.
Dạ vâng, tức là một người học giả Fulbright được nhận một suất học bổng của Fulbright là không phải lo tất cả những chi phí gì trong cái hành trang đi học ở Mỹ trong suốt 2 năm, thạc sĩ hay là tiến sĩ.
Dạ vâng. Dạ vâng. Hiện nay thì Việt Nam mình chưa có cái cấp cái học bổng Fulbright tiến sĩ. Nhưng mà theo tôi biết thì tôi có gặp những cái Fulbright Network đó, có những bạn từ Đài Loan qua đó thì mấy bạn đã học được tiến sĩ, là bởi vì là có cái dự án hợp tác giữa Fulbright và chính phủ của các bạn ấy. Tại vì Fulbright một năm nó chỉ có một cái ngân sách bao nhiêu đó tiền thôi, nó không đủ tiền để nó tài trợ cho bạn học đúng 6 năm tiến sĩ. Thì nếu bạn có một cái nguồn tài trợ khác, ví dụ nguồn tài trợ của chính phủ, bạn hợp tác với Fulbright thì nó có thể cung cấp cho bạn cái cơ hội học tiến sĩ. Chứ hiện nay là chỉ là 2 năm học thạc sĩ mà thôi.
Vâng, dạ. Nếu như mà chính phủ Việt Nam có một cái chương trình hợp tác liên kết với Mỹ gia hạn thêm, tức là cho 4 năm nữa, thì cái sự đó kết hợp đó thì mình có thể có 6 năm. Còn không là Fulbright đúng 2 năm là kết thúc.
Vâng,
dạ vâng. Với những cái gọi là rất là thuận lợi, rất là ưu đãi của học bổng Fulbright á, thì chắc chắn cái sự cạnh tranh của nó rất là khốc liệt, không phải dễ gì mà ai có được. Dạ. Xin anh Lễ giới thiệu về những cái bước thủ tục phải trải qua, những cái thi thố, những cái gọi là so kè tài năng như thế nào để cuối cùng được vào chung kết.
Một năm đó thì có cả ngàn, nhiều khi có năm có tính 1,000 mấy 2,000 ứng viên trên khắp cả nước apply vào Fulbright, và cuối cùng họ chỉ chọn được shortlist đó thì cỡ 30-40 người để mà cuối cùng họ chọn đúng 10 mấy người candidate. Một năm có năm nhiều nhất là cỡ 20 người, như năm tôi đi học thì cỡ được 14 người. Thì thứ nhất, cái kinh nghiệm mà để xin Fulbright thì các bạn nên lưu ý rằng một điều như thế này: cái mục đích của Fulbright không phải là để họ cung cấp tiền cho bạn đi học để bạn vì bản thân bạn, để bạn làm giàu cho bản thân bạn hay bạn lấy kiến thức cho bản thân bạn. Không phải. Và bạn phải lưu ý rằng đó, ngay từ đầu Fulbright lập ra là để mục đích của họ là để đầu tư. Họ coi bạn như là một cái phương tiện để họ đầu tư được, để đầu tư vì cái gì? Vì quan hệ giữa hai nước, giữa Việt và Mỹ. Có thể bạn có thể là người tiềm năng đóng góp cho quan hệ với hai nước, hoặc là bạn là người có tiềm năng để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong những cái lĩnh vực nào đó. Cho nên khi mà bạn chọn học, bạn phải suy nghĩ cái vấn đề đó trong đầu. Bạn phải chọn những cái ngành. Cái chọn ngành cũng rất quan trọng. Cái chọn ngành để quyết định bạn có được học hay không cũng rất quan trọng. Vì bạn không lưu ý cái ngành. Và cái ngành đó, thứ nhất là bạn thấy ngành đó có tiềm năng
vun đắp quan hệ Việt Mỹ.
Việt Mỹ có tiềm năng phát triển cho Việt Nam, cái ngành mà Việt Nam rất cần chẳng hạn. Chứ bạn chọn những cái ngành mà nó quá là popular, Việt Nam có rất nhiều, chứ chắc là bạn cơ hội bạn sẽ rất là thấp. Cho nên khi mà tôi chọn học cái ngành của tôi là chọn rất là rõ ràng là ngành quan hệ quốc tế, và tôi tập trung vào Biển Đông. Tại vì Việt Nam là một cái trong cái trọng điểm tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc. Và Mỹ rất quan tâm về Biển Đông và cũng như quan tâm về quan hệ với Việt Nam trong bối cảnh mà ganh đua với Trung Quốc. Cho nên cái ngành đó nó rất là phù hợp. Bạn phải xác định rõ từ cái ngành bạn học. Thứ hai nữa, bạn phải chứng tỏ rằng bạn có một cái sự quyết tâm, một cái sự khát khao bạn học cái ngành đó, tức là thể hiện qua cái quá trình bạn đi làm, quá trình bạn đi học, lúc nào bạn cũng nghĩ đến cái ngành học đó, bạn cũng tìm cách bạn đi theo cái ngành đó để chứng tỏ cho họ thấy là tôi có quyết tâm theo đuổi. Và bạn phải có một cái hoài bão, bạn có phải có khát khao gọi là bạn đóng góp gì cho đất nước. Bạn phải có những cái đó, và bạn phải thể hiện được một cái gọi là một cái năng lực exceptional, tức là
ngoại hạng,
tức là khác với tất cả những người khác. Trong quá trình bạn học tập bạn có những cái gì đặc biệt, quá trình công tác bạn có những cái thành tích gì nổi bật, bạn có những cái ý tưởng gì đóng góp, bạn có những cái hoạt động xã hội gì, hoặc là bạn có những thành tích bản thân nào bạn thấy tự hào, những cuộc thi nào, những giải thưởng nào bạn đã đạt được, hay là bạn có thể những cái gì đó bạn tự hào, như là bạn tự mình đi khám phá Việt Nam chẳng hạn, thì do để chứng tỏ bạn có năng lực khác với người khác. Và bạn phải lưu ý vào những tất cả những điều đó, bạn phải nói một cách rất là thành thật. Tại vì đối với nước Mỹ cái tính trung thực rất là quan trọng, mà không thể nào bạn giả vờ được hết. Khi phỏng vấn là sẽ lòi ra hết, tức là bạn phải chân thành, bạn phải thành thật. Và cũng một cái lưu ý nữa là đối với những bạn nào mà đi học Fulbright thì các bạn nên lưu ý là nếu các bạn nào mà có ý định mà muốn ở lại Mỹ, là việc ở Mỹ, thì Fulbright không phải là cái học bổng để bạn lựa chọn. Dạ. Tại vì nó có điều kiện rất là khắt khe. Fulbright, cho nên lý do là vì sao nó cấp cho những ngành khoa học xã hội là vì vậy. Khoa học xã hội bởi vì trên Mỹ quá nhiều những người tài giỏi, cho nên chắc chắn họ không cần bạn ở lại nước Mỹ.
Vâng, mình sẽ lưu ý về cái điều kiện khắt khe đó sau này. Và ngay lúc này thì Nhân Anh Lễ nói đó là cái học bổng này anh vừa kể ra một những cái là bề dày tích lũy kinh nghiệm, tích lũy những cái thành tích, tích lũy học lực cũng như là tất cả những cái công trình nghiên cứu cũng như cái sự quan tâm của mình vào đúng cái ngành mà mình chọn. Nhưng mà trong những cái ngành mà mình chọn đó, thí dụ như năm nay mình có khoảng 5 học bổng đi, nhưng mà những người mà đang đi chọn vào những ngành Biển Đông hay là những ngành mà đang nóng ở trên thời sự quốc tế thì dĩ nhiên là có được cái ưu tiên hơn là những ngành quản trị kinh doanh.
Tại
vì nó quá phổ thông.
Dạ, vâng.
Nhưng trong cái ngành đó, tuy nhiên cũng có rất là nhiều ứng viên xuất sắc, ngang tài ngang sức với nhau. Vậy thì họ tuyển chọn ứng viên vào vòng trong đó là dựa trên những cái gì khác biệt nữa? Có phỏng vấn không?
Chắc chắn tất cả các điều kiện của Fulbright thì ai năm nào cũng phải có trải qua. Thứ nhất là bạn phải có 2 bài luận. Chính bản thân bạn viết là một cái bài luận là về personal statement, là về nói về bản thân bạn,
con người
bạn.
Thân,
thứ hai là về cái gọi là objective of study, tức là mục đích bạn học để làm gì. Cho nên bạn phải nắm rất là rõ, bạn phải chủ động, bạn phải hiểu rất là rõ là bạn đi học để làm gì, con đường bạn đi học về làm như thế nào. Bạn có cái nhìn rất là dài hạn để họ thấy rằng bạn là một cái đối tượng có thể đầu tư được. Thứ hai nữa là dĩ nhiên cái yêu cầu tiếng Anh. Mà yêu cầu tiếng Anh nó có sự khác biệt. Thí dụ trong những ngành báo chí hay những ngành quốc tế thì đòi hỏi điểm tiếng Anh nó phải cao hơn. Những cái ngành như là y tế công cộng hay là kiến trúc thì nó đòi hỏi cái điểm tiếng Anh thấp hơn một chút. Những ngành mà chuyên về ngôn ngữ thì đòi hỏi tiếng Anh mức độ cao hơn. Hay là những ngành giảng dạy tiếng Anh thì cũng phải cần tiếng Anh cao hơn nữa. Rồi bạn phải có ít nhất 3 cái thư giới thiệu của cái người biết bạn. Người đó có thể là bạn bè của bạn, có thể là giáo sư ở trường đại học của bạn, có thể là người sếp của bạn ở công ty. Tức là những người nào mà thực sự biết bạn và theo dõi những cái quá trình, những cái thành tích nổi bật của bạn. Có 3 lớp thư giới thiệu, có 2 bài luận, rồi phải có kết quả học tập, bảng điểm, rồi tất cả những cái đó chỉ là hồ sơ để mà nộp vào bước đầu mà thôi. Rồi sau khi hồ sơ nước đầu, họ sẽ shortlist, họ sẽ rút gọn lại thành những cái ứng cử viên để mà vào vòng phỏng vấn. Và vào phỏng vấn tức là cái khoảng cách gọi là moment of truth, tức là khoảng cách mặt đối mặt với một cái ban gồm 4-5 người, những cái ban tuyển lựa của họ gồm cả Việt Nam và cả Mỹ đó. Thì họ sẽ quyết định bạn, sau khi họ xác định bạn là người phù hợp. Nhưng cái buổi nói chuyện đó để mà họ là cái buổi phỏng vấn cuối cùng, họ xác định được bạn là người đúng mà họ cần.
Phỏng vấn ở đâu? Ở ngay trường học của mình?
Không, họ sẽ có một kỳ phỏng vấn tập trung tại Tòa Đại sứ quán Mỹ ở tại Hà Nội. Tại Hà Nội họ sẽ gửi thư mời những ứng viên mà được chọn đó. Đến ngày đó, vào đúng giờ đó, đến đó để mà phỏng vấn với họ.
Dạ, chứ còn không có trải qua bài thi?
Không có trải qua bài thi. Trải qua bài thi là khi nào mấy bạn đã được chọn thì mấy bạn phải cờ qua một kỳ thi gọi là thi GRE, tức là kỳ thi về logic, về lý luận, về có như IQ test gì đó, tức kiểm tra tất cả toàn diện về khả năng tư duy, về toán học, về số học, rồi về lập luận, tất cả các thứ, về kiến thức phổ thông, các thứ. Kỳ thi đó cũng rất là...
Bài thi đó diễn ra ở đâu?
Khó nhằn. Kỳ thi đó là kỳ thi online.
Online.
Có bất cứ thể ai chỉ đóng nộp tiền vô và đăng ký.
Mình có cần tới một cái trung tâm để thi không hay là mình có thể ngồi tại nhà?
Đúng, mình phải đến một trung tâm mình thi. Tôi nhớ là tôi thi ở bên Thái Lan, đúng, có thể đến trung tâm mình
tức
thi.
Tức là vào một cái trung tâm khảo thí chung của khu vực.
Nó có rất nhiều trung tâm khảo thí đó, thì bạn đăng ký, bạn kiếm trên mạng thì nó sẽ ra cái GRE thi ở đâu đó. Thì cái đó chỉ khi nào bạn được nhận học bổng Fulbright thì đó là điều kiện đủ để mà bạn nếu bạn phải qua được cái điểm GRE bạn mới được đi. Nhưng mà khi mà bạn đã được nhận rồi thì họ cảm thấy đánh giá bạn có đủ khả năng thì GRE đối với bạn thì chỉ là một yêu cầu.
GRE tôi nghĩ là minimum tối thiểu là phải bao nhiêu ạ?
Lâu quá tôi cũng không nhớ. Thật ra tôi cũng không nhớ lâu quá rồi.
Nhưng mà chắc chắn là phải khá trở lên.
Tất cả phải khá trở lên.
GRE là cái chốt cuối cùng để quyết định cái suất học bổng.
Đối với những bạn mà học theo Business Administration còn phải thi thêm GMAT nữa. Bạn nó phải đi từ GMAT và GRE. Đối với những ngành khác thì chỉ thi GRE thôi.
Để họ thử cái toán của mình tới đâu, cái lý luận các thứ. Vâng. Bây giờ mình nói về cái bài thi rồi, có phỏng vấn và có thi luôn, tức là cái đó là vào những cái vòng trong chung kết. Nhưng mà trở lại cái vòng đầu hồi nãy Trà My quên hỏi anh Lễ, đó là anh Lễ nói là cái ngành mình đi nó phải là đang là một cái sự quan tâm, đang là một cái có một cái vai trò quan trọng. Thế thì những cái ứng viên mà đi chọn cái ngành đó có nhất thiết là phải có kinh nghiệm học từ cái ngành đó ra hay không, tức là cử nhân đã ngành đó rồi hay thạc sĩ đã ngành đó rồi hoặc là đang công tác trong ngành đó tại Việt Nam thì mới được hay không, hay là tôi là một người ở bên một cái ngành hoàn toàn khác mà tôi có quan tâm tôi cũng có thể có cơ hội?
Chắc chắn bắt buộc mình phải có kinh nghiệm, nếu không thì thứ nhất là mình không chứng tỏ là mình có quyết tâm mình theo đuổi cái ngành đó. Làm sao mà họ chứng minh? Ví dụ như bạn làm cái ngành A mà bạn đi apply với ngành B nó không có liên quan gì hết, thì làm sao mà người ta đánh giá được là bạn là người quyết tâm đi học cái ngành đó, bạn có khả năng trong cái ngành đó? Cho nên là một cái điều kiện Fulbright là chỉ cấp cho những người đã có 2 năm kinh nghiệm làm việc. Cho nên họ phải coi là cái nghiệm làm việc của bạn có liên quan đến cái ngành học bạn hay không. Cho nên nếu bạn không thể nào, cho nên rất nhiều trường hợp tôi thấy là những người đi học ngành báo chí, họ đều trước đó họ đều làm báo. Cũng như tôi trước đó tôi làm báo, nhưng mà tại vì tôi theo dõi về chính trị quốc tế, thời sự quốc tế và biển trong rất nhiều. Cho nên mặc dù cái ngành tôi không liên quan trực tiếp với cái ngành mà tôi học, nhưng mà tôi cũng có thể tôi chứng minh cho luận điểm của mình. Mặc dù là tôi học báo chí nhưng mà tôi học quan hệ quốc tế, tại vì trong ngành báo chí đó tôi theo dõi thời sự quốc tế, tôi nghe đọc cái bài phân tích rất là nhiều về tình hình Biển Đông, và đó là một chủ đề rất là quan trọng đối với tôi. Giờ chính trị Trung Quốc tôi cũng theo dõi hàng ngày, chính trị Việt Nam tôi cũng theo dõi hàng ngày, cho nên là tôi chứng minh được cái case cho họ.
Nhưng mà họ có đòi hỏi là anh phải có công trình hoặc có bài viết gì liên quan tới cái chủ đề đó hay không?
Tôi phải đưa cho họ ra những cái bằng chứng, những cái bài viết của tôi khi mà tôi còn làm báo, những cái bài viết về những vấn đề về chính trị Trung Quốc, về chính trị Việt Nam, về Biển Đông, để chứng minh cho họ thấy. Dĩ nhiên nói chuyện với họ có bằng chứng. Khi mà nói chuyện với họ, cho nên tôi phải nói là phải thành thật là như vậy. Cái gì cũng lộ ra hết. Bạn không thể nào dối trá được hết trong cái personal statement của bạn hay trong cái goal objective of study của bạn, đều phải rất sức là chân thành với họ.
Trong những cái ứng viên cho Fulbright thì có những ứng viên độc lập nhanh lễ đây, cũng có những ứng viên mà đi qua cơ quan hoặc là đi qua trường học của nhà nước giới thiệu, thì cái cơ hội cũng như là cái tỷ lệ xác suất thành công hay là có ưu điểm hơn giữa các ứng viên đó như thế nào? Anh có nghĩ rằng nếu qua trường học hoặc qua cơ quan thì có được cái dấu cộng lớn hơn, có được nhiều lợi thế hơn không?
Tôi nghĩ ở đây là có một cái cổ lợi thế. Tôi không phải là người trong ban tuyển chọn, tôi không thể nói được những cái họ biết quyết định tuyển chọn như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ có một cái lợi thế ở đây là họ sẽ ưu tiên những người nào mà gọi là có điều kiện bất lợi hơn. Disadvantage nhiều hơn những cái điều kiện khác. Ví dụ như ưu tiên những cái ứng viên ở những vùng sâu vùng xa, những cái tỉnh như là ở Thái Nguyên, ở Cần Thơ, hay là những điều kiện có ít điều kiện đi học hơn so với những điều kiện khác. Thí dụ bạn trong một cái điều kiện, một cái hoàn cảnh là
đầy đủ quá
thì cũng chưa chắc là bạn có thể đi học được. Cũng như khi mà tôi make cái case của tôi cho họ đó, thì tôi nói là tôi rất muốn đi học, nhưng mà điều kiện tôi thì không có đủ khả năng. Và trong khi đi học xong tôi đi làm suốt bao nhiêu năm, và lúc nào tôi cũng hướng tới cái mục tiêu là tôi ngành quan quốc tế là ngành tôi rất là quan tâm. Tôi quan tâm từ nhỏ chính trị Việt Nam. Tôi tiến tới mình cho họ thấy là tôi quan tâm được chính trị Việt Nam từ rất là nhỏ rồi. Và tôi theo dõi chính trị Việt Nam bao nhiêu năm. Và tôi muốn tôi muốn đi học sâu hơn về cái đó để phục vụ cho công việc sau này của họ.
Nói như vậy có nghĩa là không phải là quý vị đi qua trường học hay là đi qua cơ quan giới thiệu cho Fulbright được tiến cử cái con đường đó thì nó sẽ thành công hơn là những người độc lập. Quý vị có thể tự ứng cử độc lập nếu quý vị có khả năng, và quý vị chứng tỏ được cái khả năng của mình một cách thuyết phục. Và như anh Lễ vừa nói đó, là với Fulbright, những người mà có ít điều kiện thuận lợi trong cái quá trình học tập và nghiên cứu trong cái ngành đó, càng ít thuận lợi thì càng được chiếu cố, là vì họ muốn tạo điều kiện cho những cái tài năng phát triển. Còn thí dụ như mình quá đầy đủ, mình có cơ quan, có trường học này kia, thì cũng không phải đó là một cái yếu tố để giúp cho mình thành công trong Fulbright.
Như đó là một cái yếu tố phụ, tôi quan trọng nhất phải là bạn phải chứng tỏ
chính
cái năng lực
bản thân của bạn. Và lưu ý là Fulbright đó không phải là một suất học bổng để học của Fulbright, mà Fulbright chỉ tài trợ cho quý vị và các bạn cái khoản tiền để quý vị và các bạn tới Mỹ theo học một ngành nào đó tại một trường nào đó của các bạn lựa chọn, mà cái trường đó nó có liên hệ, nó có liên kết với lại quỹ học bổng Fulbright.
Thực ra quỹ học bổng Fulbright nó có mạng nối kết nối rất có nhiều trường. Bạn có thể một cái kinh nghiệm của bạn nữa là thí dụ như bạn khi học cái ngành đó, bạn gặp ít đối thủ cạnh tranh thì bạn có nhiều khả năng hơn. Thí dụ bạn đi học cái ngành báo chí thì rất nhiều người xin vào báo chí. Thì một năm thí dụ Fulbright nó cấp 10+ suất học bổng, thì nó chỉ có ưu tiên chỉ có 2 suất hoặc 1 suất báo chí thôi. Nếu quá nhiều người báo chí đi học thì bạn ít có khả năng hơn. Nhưng mà những bạn đi học về giảng dạy tiếng Anh chẳng hạn, rất nhiều người đi học về ngành đó cũng ít có khả năng hơn. Nhưng mà tôi biết một bạn học báo chí nhưng bạn không đi vào báo chí chung, bạn đi về gọi là báo chí văn hóa chẳng hạn, là không đụng hàng, không giống ai hết. Bạn muốn đem tới giá trị tinh thần đến cho những vùng nông thôn nhiều hơn. Đó là cái case của bạn nói ra, nó rất là thuyết phục đối với độc giả. Bạn phải tìm cái lối đi nó khác biệt so với những người khác, thì cái cơ hội bạn sẽ được chọn cao hơn.
Mình đã phải thi thố tài năng rồi thì mình phải chứng tỏ mình nổi bật hơn mọi người thì mình mới có được cái suất học bổng đó. Tại vì cái suất học bổng này nó rất là danh tiếng, cũng như là nó rất là yên tâm cho người đi theo học, không phải lo gì cả. Và bây giờ mình nói về cái điều kiện khi qua đại học. Trong suốt 2 năm đó họ có đưa hết khoản tiền 2 năm học đó cho ứng viên không? Hay là họ có điều kiện là xét từng học kỳ, nếu ứng viên đó không còn xứng đáng nữa thì họ rút lại và họ thôi không cấp nữa?
Chắc chắn rồi, khi mà họ qua đây thì mình hoàn toàn nằm trong sự quản lý của họ. Mình không phải tự do mình làm gì được làm đâu. Thứ nhất mình không được phép đi làm. Mình không được phép đi làm. Nếu mình đi làm còn mình đồng ý, mình có lương đồng ý. Nhưng mà khi mình có lương họ sẽ trừ ra cái tiền sinh hoạt phí của mình. Cho nên là mình làm bao nhiêu tiền họ trừ đã bấy bao nhiêu tiền rồi. Và hàng học kỳ mình phải đệ trình cho họ cái bằng chứng là tôi có đi học, tôi có đăng ký khóa học, để họ biết rằng bạn đi học chứ bạn không phải qua đây bạn làm công việc gì khác. Và cái kết quả học của bạn phải đủ đáp ứng được cho họ hàng tháng, hàng học kỳ bạn phải cung cấp bảng điểm. Nếu như hai học kỳ liên tiếp mà bảng điểm mà điểm của bạn quá thấp, quá thấp thì bạn sẽ bị terminated chứ không phải là bạn...
Nhưng mà tối đa mình phải duy trì ở mức A, A cộng hay là B?
GPA của bạn ít nhất phải là 3.
3. Cũng tương đối, không đến nỗi quá khắc nghiệt phải không? Dạ, 3.5 tức là đã giỏi trở lên, nhưng mà họ yêu cầu chỉ 3 thôi thì cũng có cái khả năng là duy trì được trong suốt 2 năm. Dạ. Có cái điều kiện nào khác mà có bị tước lại cái học bổng đó giữa chừng không ạ? Ngoài cái điều kiện là không có tuân thủ cái quy định là theo học nè. Thí dụ như là vi phạm...
Nếu mà vi phạm pháp luật tôi nghĩ là được. Nhưng mà theo tôi biết thì từ trước đến nay thì rất là có ít người mà bị
treo hả?
Treo giữa chừng. Rất ít người hoàn toàn khi mà họ qua đây thì họ đều học. Nhưng mà nếu mà bạn đừng có đi, bạn đừng có làm những cái việc vi phạm pháp luật hay là bạn... Cái gì quy định của họ đặt ra thì bạn phải tuân thủ hoàn toàn. Đó là cái nguyên tắc. Ví dụ họ khi bạn yêu cầu bạn không được phép ra khỏi ngoài nước Mỹ chẳng hạn, thì bạn phải tuân thủ. Khi bạn đi, bạn phải có chữ ký cho phép của họ, bạn mới được phép đi.
Thì trong 2 năm học đó họ có cho mình đi rời nước Mỹ một khoảng thời gian ngắn không?
Có. Thí dụ nếu như bạn, tự nhiên tôi nói, bạn phải được phép của họ.
Phải xin phép.
Phải xin phép. Họ có phải có chữ ký gọi là travel signature. Thì bạn mới được phép đi. Vâng. Còn nếu không, bạn phải tuân thủ.
Và cuối cùng 2 năm đó rồi thì cái cam kết cuối cùng của bạn phải đáp ứng với họ là gì?
Cái cam kết như tôi nói từ đầu là cam kết rất là quan trọng. Khi những bạn nào mà đã đi học full ride thì mấy bạn phải chấp nhận cái việc là bạn ký hợp đồng với họ, là họ đồng đầu tư cho bạn học, không phải để bạn ở lại Mỹ để bạn lấy công ăn việc làm của người Mỹ. Không phải, họ không muốn việc đó, họ muốn phải họ đầu tư cho bạn để đóng góp cho Việt Nam. Đó là mục tiêu ban đầu của full ride. Cho bạn phải xác định rõ ràng là tôi đi học full ride chắc chắn tôi phải trở về. Đó là điều kiện tiên quyết. Khi họ phỏng vấn, khi họ chọn được bạn, họ cũng phải đảm bảo cái kiện đó. Và trong quá trình bạn học, mấy bạn họ cũng luôn luôn họ phải xác định là mày học xong, bạn học xong bạn phải về. Họ phải luôn luôn xác định điều như vậy, họ thúc bạn liên tục.
Vâng. Bây giờ sau khi anh tốt nghiệp rồi đó thì anh phải báo cáo với Fulbright là tôi đã tốt nghiệp rồi 2 năm rồi, và họ có cho anh một cái thời gian nào đó để ở lại gọi là thử việc, kiếm kinh nghiệm thêm hay gì không?
Fulbright nó có như thế này. Thứ nhất, nếu bạn học xong bạn không tìm được công việc, bạn không tìm được cái nơi thực tập nào để hết, thì đến lúc bạn hàng phải về thì bạn phải về. Họ sẽ cho bạn 30 ngày gọi là grace period. Thì trong 3 ngày đấy đó bạn có thể bạn tự do, bạn đi chơi, bạn thăm thú gì đó bằng tiền của bạn, nhưng bạn không được phép đi làm bất cứ gì hết. 30 ngày. Còn đối với những ai mà kiếm được cái job, kiếm được cái internship, thì họ sẽ cho bạn ở lại Mỹ thời hạn là 6 tháng hoặc 3 tháng. Rồi sau tháng đó, sau 6 tháng có thể được renew, và tối đa là được 1.5 cho đến 2 năm. Bạn có thể ở lại Mỹ, bạn có thể thực tập. Nhưng mà điều kiện cũng rất là khắt khe. Không phải ai rất điều kiện thực tập rất là khó. Thứ nhất là kiếm thực tập, công việc thực tập ở Mỹ không dễ. Tại vì mỗi năm ra trường có rất là nhiều những cái sinh viên cùng ngành với bạn, họ cũng đi kiếm thực tập. Và thứ hai, công việc thực tập đó phải đúng với ngành nghề của bạn. Fulbright nó không chấp nhận bạn học cái ngành này. Ví dụ tôi đang học
cái ngành khác,
họ không chấp khoát, không cho. Phải được Fulbright họ chấp nhận bạn mới đi. Và bạn phải chứng minh được tài chính của bạn trong 2 năm đó. Tại vì khi mà bạn học xong rồi thì họ không có nghĩa vụ cấp tiền cho bạn nữa. Bạn phải tự động, bạn phải chứng minh bạn có cái khoản tiền để bạn sinh sống trong vòng 6 tháng đó. Bạn phải có tài chính, chứng minh tài chính ngân hàng của bạn, tôi có bao nhiêu đây tiền này, có thể sống trong khoảng thời gian đó. Và phải được cái lá thư giới thiệu của giáo sư trường bạn nữa.
Dạ vâng. Trà My cảm ơn anh Lễ rất là nhiều. Buổi nói chuyện rất là thú vị, vì người thật việc thật từ kinh nghiệm cá nhân của anh Lễ đã thành công rồi và chia sẻ với chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại anh Lễ trong tuần sau, vì thời gian của chương trình ngày hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tối thứ hai 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam. Trà My trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn anh Lễ.
Ok. Cảm ơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ sáu ngày 5 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.